Câu hỏi 164. Chư Phật quá khứ có tu khổ hạnh không?
Thưa Đại Đức, Đức Phật Thích Ca hành khổ hạnh 6 năm. Thế các vị Phật quá khứ có trải qua giai đoạn khổ hạnh như vậy chăng?
Có vị có vị không, Tâu Đại Vương.
Sao kỳ vậy? Hay chư Phật có ý kiến bất đồng, tâm và tuệ bất đồng?
Tâu, quả có sự giống nhau và sự khác nhau, nhưng cái đồng cái gì ấy không như Đại Vương nghĩ đâu.
Xin cho chẩm nghe điều đó.
Tâu, đây là năm điểm khác nhau. Điểm thứ nhất, khác do chọn dòng họ, giáng sanh. Vị thì sanh vào dòng Bà La Môn, vị thì sanh vào dòng vua chúa. Điểm thứ hai, khác do thời gian hành Ba La Mật. Vị hành Ba La Mật 16 A Tăng Kỳ cộng một ức kiếp, có vị thì 8 A Tăng Kỳ cộng một ức kiếp, có vị 4 A Tăng Kỳ cộng một ức kiếp. Điểm thứ ba, khác do tuổi thọ, có vị tuổi thọ ít giống như Đức Phật Thích Ca, có vị tuổi thọ hơn thế nhiều. Điểm thứ tư, khác do hình thể, có vị sắc thân nhỏ, có vị sắc thân rất cao lớn. Điểm thứ năm, khác nhau do khổ hạnh, có vị hành, có vị không hành.
Tâu Đại Vương, đấy là năm điểm khác nhau của tất cả chư Phật, nhưng khi giác ngộ thành bậc chánh biến chi thì quý ngài lại có những điểm giống nhau như giác ngộ, thiền chứng, giới định tuệ, giải thoát chi kiến, tập thể tuệ, 14 Phật tuệ, 18 Phật pháp, vân vân.
Đại Đức giảng điều giống, điều khác của chư Phật như thế là rất hay. Nhưng để làm gì, có giải thích được tại sao Đức Bổn Sư của chúng ta phải hành khổ hạnh đâu?
Tâu Đại Vương, có vị Phật Ba La Mật già dặn rồi mới xuất gia, còn Bồ Tát Gotama của chúng ta khi xuất gia Ba La Mật chưa viên dung, phải cần khổ hạnh 6 năm thì Ba La Mật và trí tuệ mới đầy đủ.
Tại sao Ba La Mật chưa viên dung và trí tuệ chưa đầy đủ? Mong Đại Đức giảng cho nghe điều ấy.
Tâu Vân, sở dĩ như vậy là vì tuệ nhàm chán, chưa chín mùi, phải vượt qua sự cám dỗ của Ma Vương và biết dựa theo truyền thống tín ngưỡng đương thời.
Xin cho nghe rõ ba lý do ấy.
Đại Vương nên nhớ rằng Bồ Tát thành lập gia thức vào năm 16 tuổi, đến năm 29 tuổi mới xuất gia. Suốt 13 năm sống trong nhung lụa, với vợ đẹp, hầu sinh, món ngon vật lạ, tiệc tùng, sướng hét, Bồ Tát không đắm hay sao?
Nếu không đắm say, thì Bồ Tát đã tìm cách thoát khỏi ngục vàng lâu rồi.
Như thế thì ở trong Bồ Tát có những loại trí tuệ như trí tuệ xuất ly, trí tuệ nhàm chán, chưa phát sanh, phải đợi đến khi trẻ Sahula ra đời. Đêm ấy cũng là đêm mà Bồ Tát mới chợt thấy cung Nga thể nữ nằm ngủ ngổn ngang, xiêm y lộ liễu, nước dãi nước miếng chảy ra, người mớ người ngáy, như phơi bày ra đấy tất cả các sự thật bất tịnh của con người.
Nhờ thấy rõ như thế, tuệ nhàm chán mới phát sanh. Nơi Bồ Tát, tuệ nhàm chán phát sanh, đồng thời tuệ xuất ly phát sanh. Thế rồi, Bồ Tát mới cương quyết trốn đi xuất gia. Điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ Ba La Mật của Bồ Tát chưa viên dung và trí tuệ chưa đầy đủ, cần phải bổ sung thêm, Tâu Đại Vương.
Hay lắm, rõ ràng lắm, vậy cho chẩm nghe thêm điều thứ hai.
Tâu Vân, thực ra suốt 13 năm sống trong đời sống ngũ dục, Bồ Tát đã bị sự quyến rũ của ngục vũ, ngũ dục, ma vương rồi. Chí xuất ly, tệ xuất ly, xuất gia phát sanh, thì Bồ Tát đụng đầu ngay với một loại ma vương khác, ấy là chư thiên ma vương.
Xin cho nghe.
Khi Bồ Tát vừa ra khỏi thành, chư thiên ma vương đã biết rõ, và càng biết rõ là thời gian sau Bồ Tát sẽ đắc quả chánh giác, sẽ thoát khỏi quyền lực của ma vương, cũng có nghĩa là vô lượng chúng sanh sẽ giác ngộ đạo quả, chưa cắt đứt lưới nô lệ buộc ràng mà ma vương đã giăng bẫy cùng khắp. Vì thế đại ma vương hiện thân lơ lửng trước mặt Bồ Tát, dụ dỗ rằng:
Này ông Sĩ Đạt Ta, ông ngu dại từ bỏ hương vương vị, vợ đẹp con thơ, tại sao lại điên cuồng đâm đầu vào cái khổ sống đời xuất gia không cửa không nhà, thiếu cơm thiếu áo? Ông có biết không, chỉ 7 ngày nữa thôi, oai đức và uy lực của ông sẽ bao trùm 4 châu thiên hạ. Chỉ 7 ngày nữa thôi, ông sẽ trở thành đức chuyển luân thánh vương vĩ đại nhất từ xưa tới nay. Xe báu, thiên ngọc lưng, có ngọc thạch mắt mèo, có vành có trục đẹp, tựa mặt trăng, từ giữa hư không hiện ra, đón ông lên vương vị chí tôn. Ông sẽ cai trị một vương quốc mênh mông gồm cả 4 châu lớn, mỗi châu như thế gồm có 2000 châu nhỏ. Ông, con ông cũng có sắc thân xinh đẹp, tướng mạo khôi vĩ, trí tuệ tuyệt vời, có khả năng thay ông mà coi sóc vương quốc. Ông còn đòi gì nữa? Chỉ 7 ngày nữa là mọi phước báu vinh quang thù thắng sẽ đến với ông. Xuất gia gì cho khổ?
Đúng là lời quyến rũ khó chối từ. Thế rồi Bồ Tát của chúng ta trả lời ra sao?
Tâu Đại Vương, lúc ấy trí tuệ xuất ly đã phát sanh nơi Bồ Tát rồi, thì có sợ quyến rũ nào lọt vào tai được đâu. Trái lại, lời quyến rũ ấy giống như người cầm mũi giáo bằng sắt cháy đỏ bị nó nung đốt suốt ngày đêm. Thế mà, đã thôi đâu, lại còn có 2 người đứng hai bên, cầm 2 mũi giáo đâm vào 2 bên lỗ tai, trái và phải nữa. Chính Bồ Tát đã cảm nhận tương tự thế khi lời quyến rũ của chư thiên ma vương lọt vào lỗ tai. Bằng không vậy, thì như đống lửa lớn cháy đỏ rực đang thiêu đốt thân tâm, lại còn có kẻ dồn thêm từng đống, từng núi rác khô, bổi khô và đấy nữa. Tâm Bồ Tát quả thực đã chán ngán, chán ngấy, không còn chịu nổi lời đường mật trở lại thế gian này, dù là vương vị chí tôn. Còn nữa, thương tâm Bồ Tát lúc ấy tự như mặt đất nhàm chán, những trận mưa lấm láp dơ bẩn, còn chịu thêm một cơn mưa lớn liên miên đổ xuống mùn dơ xú uế nữa. Trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly nhờ vậy mà được củng cố thêm, tăng trưởng thêm. Đức vua Milanda gật đầu, sau đó chợt hỏi:
Tuy nhiên chỉ còn 7 ngày nữa thôi mà.
Chỉ 7 ngày là sao?
Là thiên ngọc lưng, ngọc thạch mắt mèo, có vành có trục đẹp, tựa mặt trăng, từ hư không hiện đến, thỉnh Bồ Tát lên vành làm thánh vương. Sao Bồ Tát không nán lại 7 hôm? Chỉ 7 hôm thôi, xem thử thế nào cũng không muộn mà.
Tâu Đại Vương, mũi tên đã bật khỏi dây cung rồi, không thể quay trở lại. Tuy tương tự như thế, trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly đã phát sanh rồi, thì Bồ Tát cũng sẽ không bao giờ quay lại thế gian. Chính sự quay lại mới là chuyện ngược đời.
Tâu Đại Vương. Xin cho nghe. Ví như nước Giang Hồ chảy ra sông xuống biển, vậy có khi nào nước từ biển cả chảy về sông rồi đổ lại vào hồ không hỡ Đại Vương? Không thể được. Bồ Tát về lại cuộc đời cũng không thể như thế Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda lắc đầu. Đại đức lấy một ví dụ không thể có để so sánh với tâm cường quyết bất thối chuyển của Bồ Tát, có vẻ áp đặt, kết luận thực không thuyết phục chút nào. Không áp đặt, kết luận đâu Đại Vương? Tại sao vậy? Vì Bồ Tát tu tập công hạnh Ba La Mật suốt 4 A Tăng Kỳ và gần 100.000 kiếp rồi. Ba La Mật ấy dẫu chưa viên dung tròn đủ, nhưng sức mạnh ẩn tiềm của nó mang một năng lực thật khủng khiếp. Kiếp sống chuyển tiếp của Bồ Tát từ cung trời Tushita qua kiếp sống làm Thái tử Sĩ Đạt Ta đến năm 29 tuổi là giai đoạn mà Ba La Mật ấy đang ẩn tiễn, chưa mở cửa để lộ diện. Hình ảnh cung nghe Diêm Chúa hở hen, nước giải, nước nhớt, mồ hôi nồng nặc, lồ lộ phơi bày bất tịnh, làm rung động kho tàng năng lực cũ, tạo ra một ba động đánh thức năng lực Ba La Mật ngủ ngầm kia. Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào khi năng lực Ba La Mật được tích tụ từ 4 A Tăng Kỳ và gần 100.000 kiếp ấy đột nhiên được mở tung? Dĩ nhiên sẽ tạo nên một sức bật khủng khiếp. Nó có thể dừng lại được chăng? Không thể. Trí tuệ nhàm chán và trí tuệ xuất ly được tiếp xúc bởi năng lực Ba La Mật được tích tụ 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp ấy đã tạo cho Bồ Tát một sức bật khủng khiếp, một chí nguyện bất thối chẳng thể nào dừng lại được. Dù là quả vị chuyển luân Thánh Vương, Tâu Đại Vương, cách diễn đạt có hình tượng cụ thể ấy thật là quá hay. Với tâm bồ đề bất thối chuyển ấy, thì quả đức này dẫu có sụp đổ trí tuệ xuất ly của Bồ Tát, có vì vậy mà lung lay không Đại Vương? Không có nghĩa lý gì. Hàng trăm ngọn núi chớn chở cao tiếp tận mây xanh đổ ập xuống, có đè bẹp được chí nguyện kiên cường do trí tuệ xuất ly mà có của Bồ Tát được không Đại Vương? Nhầm nhò gì? Biển cả chứa vô lượng nước bị một mặt trời, hai mặt trời, ba mặt trời thiêu đốt, bốc hơi, khô cạn cho đến khi động được trên dấu chân con bò. Thử hỏi có đốt cháy khô cạn trí tuệ xuất ly của Bồ Tát không Đại Vương? Chẳng thể nào. Ví như núi Chúa Tu Di bị bể tan thành tầng triệu triệu mảnh vụn, tâm xuất gia của Bồ Tát có bị bể được không Đại Vương? Cái tâm lúc ấy của Bồ Tát làm vỡ kim cương thì có. Ví như hư không kia bị thu nhỏ lại bằng bàn tay, cái chí vô lượng bồ đề tuệ của Bồ Tát có thu nhỏ lại được như thế không Đại Vương? Không thể. Ví như mặt trời, mặt trăng và cả hàng vạn tinh tú trên bầu trời kia trong một lúc đều bị rụng hết, tuệ xuất trần của Bồ Tát có vì vậy mà bị rơi theo không Đại Vương? Thưa Đại Đức, thế là đã rõ rồi, tuệ xuất ly ấy là bất thối, bất khả chiến bại. Tâu Vương, khi thoát ra khỏi ngục vàng, tìm đường xuất gia do năng lực xuất ly đã được tạo chữ từ 4 A Tăng Kỳ và gần 100.000 kiếp, Bồ Tát biết rằng sẽ còn vượt qua từng giai đoạn cam go, gian nan, thử thách, còn 6 năm nữa mới đạt thành quả vị chánh đẳng giác, thì 6 năm ấy phải cắt đứt trọn vẹn tất cả mối buộc ràng từ vô thủy đã giam giữ Bồ Tát giữa cõi tử sanh luân hồi thống khổ.
Những ràng buộc ấy là gì, Đại Đức?
Tâu, ràng buộc ấy có 10, đó là mẹ, cha, vợ, con, thân quyến, bạn, tài sản, lợi lộc, chức quyền và ngũ dục. 10 ràng buộc ấy thuộc về lưu luyến, ái luyến, quyến niệm, dục niệm, hằng giam giữ chúng sanh không chịu buông tha đâu, Đại Vương.
Thưa, chẩm thông rồi, tất cả những cái gọi là ba la mật chưa viên dung, trí tuệ chưa đầy đủ, chẩm đã tỏ tường. Tuy nhiên, Đại Đức có nói rằng 6 năm nữa Bồ Tát sẽ đạt thành Phật quả. Con số 6 năm ấy, 6 năm là thời gian tất yếu để chín mùi công hạnh. Thế sao Bồ Tát không chờ 6 năm nữa hẳn ra đi? Đến, nếu 6 năm nữa mới xuất gia, sẽ có 2 điều lợi. Thứ nhất là, trước sau gì thì trí tuệ vẫn đầy đủ. Thứ hai là, khỏi mất công thời gian khổ hạnh 6 năm, mà sau này, Đức Thế Tôn bảo là 6 năm lầm lạc.
Đại Đức Nga Tiên thấy câu hỏi hay, bèn tán thán: hay lắm, ngón tay của Đại Vương đã chỉ thẳng vào cốt lõi của vấn đề. Bần Tăng rất thú vị để cùng với Đại Vương đi nốt đoạn đường nạn vấn này, rất vui lòng. Có những lý do mà ở tại vương vị không thể làm cho trí tuệ chín mùi được, tâu Đại Vương. Và chính nhờ 6 năm khổ hạnh lầm lạc ấy, Bồ Tát của chúng ta mới kiện toàn, viên dung, được công hạnh, tâu Đại Vương.
Xin cho nghe,
ở tại vương vị 6 năm là ở yên trong cạm bẫy của Ma Vương là lý do thứ nhất. Không đi xuất gia, ngay khi trí tuệ xuất ly đã khởi, thì sẽ bị thế gian chê bai, khinh miệt. Họ sẽ ghép Bồ Tát vào một trong 10 hạng người vô tích sự, thiếu phước, mà ai cũng khinh nhờn, thiếu tôn trọng.
Cho chẩm nghe 10 hạng người ấy.
Tâu vâng, đó là đàn bà quá, người kém sức, mất sức, yếu đuối, người cô độc, không có bạn bè thân quyến, người ham ăn, người bệnh hoạn nặng, người có bạn ác, người nghèo hèn, người đói, người vô nghề nghiệp, người già nua.
Tại sao thế gian này gán ghép Đức Bồ Tát vào 10 hạng người ấy?
Thực ra, Bồ Tát tự phản vấn chính mình, tự ghép mình vào 10 hạng người ấy, nếu thiếu quyết tâm, lên đường xuất gia. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát nghĩ rằng, sống đời hưởng thụ, ngũ dục, năm này sang năm nọ, thì tránh sao khỏi sự lười biếng dễ vui. Sơn hào hải vị, lúc nào cũng đầy đủ, thừa mứa, không sinh ham ăn, mê ngủ, cũng sinh bệnh tật, ốm đau, cứ mãi hoài bên vợ đẹp, hầu sinh, tiệc tùng, đờn ca, sướng hát, thì có khác gì kẻ vô công, rỗi nghề, ăn bám tài sản, vật thực của muôn dân bá tánh nghèo khổ. Nếu không dứt khoát con đường, thì quyết tâm, nỗ lực, tinh cần sẽ càng ngày càng bị thui chột, trở thành hèn nhược, yếu đuối ngay.
Tâu Đại Vương, những điều suy nghĩ của Bồ Tát như thế, có tương ứng phần nào 10 hạng người kể trên không?
Rõ là cùng một ruột.
Chính thị, tâu Đại Vương.
Đức vua Milanda chậm rãi nói:
thôi được rồi, coi như cho qua chuyện ở lại vương vị đi, sang chuyện 6 năm khổ hạnh lầm lạc. Sao biết lầm lạc mà Bồ Tát cũng tình nguyện bước vào? Sao 6 năm khổ hạnh ấy là nhân cho trí tuệ chín mùi? Điều ấy khó đấy. Đại Đức có cần khất lại câu trả lời đợi ngày hôm sau chăng?
Không cần thiết. Cảm ơn Đại Vương đã tỏ dạ khoan hoài, Bần Tăng sẽ trả lời ngay đây. sau đại vương. Đại vương còn nhớ, lý do khổ hạnh là phải biết, dựa vào truyền thống của tín ngưỡng đương thời, mà chúng ta có thể đề cập ở phần trước không?
Có nhớ.
Và đại vương có biết rằng, từ trí tuệ phàm nhân đã chín mùi, đã đầy đủ, đã viên dung để bước sang thánh tuệ, cần có bao nhiêu giai đoạn nữa không?
Chẳng không rõ lắm đâu.
Vậy thì đại vương hãy chú tâm nghe một lượt về tất cả những điều ấy.
Thưa vâng.
Bồ Tát phải hành khổ hạnh là vì truyền thống tín ngưỡng đương thời xem khổ hạnh là con đường tối thượng, khổ hạnh là phương pháp tu tập được thế gian tôn trọng, kính ngưỡng. Ai mà chưa tu khổ hạnh thì chưa được gọi là tu. Buổi đầu tiên xuất gia, Bồ Tát phải lựa chọn khổ hạnh. Thứ nhất là vì muốn thử chí nguyện kiên cường, bất khuất của mình. Thứ hai, đạo Phật có xuất hiện là cũng cho con người là vì cuộc đời, nên không có lý do gì Ngài lại phải đi ngược lại niềm tin và sự trọng vọng của thế gian. Vậy, đi theo con đường tinh tấn khổ hạnh như là cái gì tất yếu, phải chứng nghiệm, phải vượt qua.
Có lý lắm đại đức. Sau này, khi hoằng pháp độ sanh, những kẻ ngoại đạo đã từng tu tập khổ hạnh đệ nhất, đệ nhị, tức phải khâm phục Đức Thế Tôn đã từng trải khổ hạnh tối thượng, đệ nhất, cổ kim nữa kìa.
Đúng thế.
Vậy là thông suốt, thông suốt. Xin đại đức cho nghe thêm về chuyện 6 năm khổ hạnh là nguyên nhân cho trí tuệ chín mùi cùng các giai đoạn từ phàm tuệ bước qua thánh tuệ.
Tâu vâng. Đại vương có biết rằng ngay chính thiền định, định tâm là cái mốc, là cái cơ bản, từ đó quán chiếu để phát sanh thánh tuệ. Phải chế ngự bao nhiêu trạng thái tâm trần luân cấu ế chăng?
Có biết. Chẳng có biết, nhưng không cách chi mà biết hết đâu.
Vậy thì Bần Tăng xin làm con vẹt đọc hầu cho đại vương nghe. Nó có 25 pháp trầm luân trở ngại sau đây. 1. Nóng giận nóng nảy. 2. Cừu oán hận thù. 3. Quên ơn bạc nghĩa. 4. Tự cao tự đại. 5. Ganh tị tật đố. 6. Bỏng sẻn rít rống. 7. Xảo trá phỉnh gạt. 8. Khoe khoang điệu bộ. 9. Cứng đầu ương ngạnh. 10. Tranh tài hiếu thắng. 11. Say đắm sa ngã. 12. Khinh người. 13. Ngã chấp. 14. Dễ vui buông thả. 15. Hôn trầm giải đãi. 16. Uể oải lừ đừ. 17. Lười biếng nhát nhớm. 18. Yếu đuối khiếp nhược. 19. Thân cận bạn ác, bạn xấu. 20. Mê sắc, háo sắc. 21. Đắm thanh. 22. Đắm hương. 23. Đắm vị. 24. Đắm xúc. 25. Đói cơm, khát nước. Nếu có một trong 25 trạng thái tâm trầm luân, cấu ế này, thì khó mà chú định được, huống hồ là được thánh tuệ, đắc được tuệ lậu tận.
Vâng, chẳng nghe rõ rồi, giờ đại vương giải tỏa cho sự nghi nan sau cùng, tại sao lại nhờ sự khổ hạnh?
Tâu đại vương, trong 6 năm lầm lạc ấy, với sự đại tinh tấn khổ hạnh, thánh tuệ vẫn không thấy phát sanh, tất cả 10 pháp ràng buộc dường như Ngài đã cắt đứt hết. Tất cả mọi loại thiền định Ngài cũng đã tu tập hết rồi. Rà soát lại 13 la mật thì không có 3 la mật nào mà Ngài không khiếm khuyết. Dường như càng nhịn thở nhịn ăn cho đến tuyệt thực, chấm dứt cả hơi thở, thì cơ thể Ngài càng suy yếu, có thể đưa đến chấm dứt mạng sống, chứ không phải phát sanh tuệ giác. Sau, Ngài nhớ lại, thuở còn ấu thơ, lúc 7 tuổi được bà nhũ mẫu ẵm bồng theo vua cha đi xem lễ hạ điền. Lúc ở dưới cội cây chăm, ngài đã dễ dàng chú định sơ thiền, quả thực không phải gắng sức quá lắm. Chính nhờ tất cả những điều ấy, từng trải qua 6 năm chiêm nghiệm tự thân, thực hành mọi phương pháp tu tập khó khăn, phàm tuệ nơi ngài mới quảng bác thâm sâu vi tế. Nhờ vậy, khi ăn uống trở lại bình thường, ngài dễ dàng chứng quả vô lậu tận, tự thành thánh tuế, thấy rõ tứ diệu đế, vô sanh niết bàn, tâu đại vương. Đức vua xoa tay hoan hỷ nói: làm phiền đại đức quá nhiều, không có chi, tâu đại vương.